Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm Tân Mão, Phật lịch 2555. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau một buổi nữa trong khóa tu lần này. Đêm khi hôm quý vị ngủ có ngon không ạ? Có ai phân vân suy nghĩ là cái chuyện chúng tôi nói ra cảm thấy nó làm cho mình tức là phải suy nghĩ nhiều và khó phân định ra không? Quý vị bây giờ có đã thông ở cái chỗ niệm Phật 6 chữ, niệm Phật 4 chữ chưa? Nếu như chúng ta vững vàng về cái điều đó rồi thì chúng tôi rất là yên tâm. Mình đi con đường, mình phải khẳng định con đường mình đi là con đường này sẽ dẫn mình đến đích và sẽ mang mình đến lợi lạc, mang đến hạnh phúc, phải khẳng định điều đó. Có bao nhiêu người nói có bao nhiêu cái con đường đi nữa thì mình chỉ nói một điều là con đường mình đi đã quen rồi. Và mình đi nó đã một đoạn rất dài rồi. Cho nên là cứ như thế mà đi. Thay đổi con đường một cách liên tục, coi chừng bị dẫm chân tại chỗ, không xoay sở được, không tiến triển được. Cái mục đích niệm Phật là để cho mọi người hướng đến cái mục đích gần gũi nhất của người tu tịnh độ, đó là cầu được vãng sanh. Đó là cái mục đích gần nhất. Nhưng cái mục đích mà tối hậu, tối thượng của người Phật tử, đó là thành Phật, để bằng với Phật. Đó là cái mục đích tối hậu. Nhưng cái mục đích gần của mình, đó là được vãng sanh về Tây Phương. Nhưng mà cái yếu tố để được vãng sanh về Tây Phương thì nó phải thanh tịnh ba nghiệp. Hằng ngày quý vị biết rằng mình vào trong đạo tràng, mình ngồi niệm Phật, quý vị biết để làm gì không? Tại sao phải bắt ngồi im, ngồi ngay hàng thẳng lối, phải trang nghiêm áo tràng, chỉnh tề rồi niệm Phật? Tại làm sao như vậy? Tại sao không mạnh ai nấy ngồi, áo mặc kiểu nào thì mặc, mặc mà phải đồng với nhau, phải ngồi, phải xem trước xem sau rồi xem phải xem trái? Tại sao như vậy? Tại vì để tiến đến cái chỗ mà nhất tâm bất loạn đó thì mình phải thanh tịnh ba nghiệp, phải tập thanh tịnh ba nghiệp đó nè. Niệm Phật là mục đích, nó là để thanh tịnh ba nghiệp. Chúng tôi nói nếu như cái người nào đó hằng ngày lên trước bàn Phật tụng một lần 2 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, gõ bể không biết là bao nhiêu cái mỏ rồi, nhưng mà không hiểu được cái ý nghĩa tụng kinh niệm Phật thì nó cũng không mang đến hạnh phúc và nó cũng không mang đến lợi lạc gì hết. Mình phải hiểu được tụng kinh để làm gì, niệm Phật để làm cái gì, và phải cảm nhận được cái hạnh phúc trong cái công phu đó của mình. Chứ còn mình bây giờ đến đây không lên niệm Phật thì bị cô rầy. Đâu ai dám trốn ngủ rồi, nhiều khi muốn ngủ, ngủ ráng lắm, nhất là 4 giờ sáng. Nhưng mà đâu có làm được. Thứ nhất, hổ thẹn với bạn bè, ai nấy lên ngồi ngay ngắn niệm Phật, mình nằm với mình ngủ đâu có yên. Chứ ở đây ai nói cô ơi bây giờ con đau đầu quá, con không đi tụng kinh niệm Phật, thì cô cũng đâu có bắt phạt ai đâu. Cô đâu phải bác sĩ mà biết. Sư cô trụ trì cũng đâu phải bác sĩ mà biết quý vị đau cái gì. Nhưng mà mình cảm thấy mình tự xấu hổ với bản thân mình. Có đôi khi cũng muốn lắm, Nhưng mà vì cái động lực của đại chúng làm cho cái tâm hổ thẹn xấu hổ của mình nó nảy ra, cho nên là mình không làm được điều đó. Nhưng mà về nhà là khác á. Cho nên chúng tôi thường nói làm sao về nhà phải giữ được cái nếp như thế này, giữ nguyên, thì chúng tôi e rằng nó không hơi khó. Nhưng mà 10 phần ở đây về nhà cũng ráng giữ 5-7 phần. Tinh tấn như vậy, 5-7 phần, giữ lại được 5-7 phần. Thì chúng tôi nghĩ nó sẽ không nhọc công, nó không phí cái công mà quý thầy, quý sư cô cũng như quý Phật tử ở đây đã bỏ công, bỏ tâm lực, bỏ tài lực, bỏ cả sức lực ra để mà đã lo lắng, để huân đúc cho mình trong 7 ngày qua. Cho nên là tinh tấn, cái người nào đã gọi là tinh tấn, tức là người ta siêng năng bái sám tụng kinh niệm Phật, nhưng mà trong lúc bái sám tụng kinh niệm Phật đó, người đó cảm thấy có hạnh phúc, không phải bị bắt buộc. Chúng tôi hồi mà còn nhỏ ở trong chùa đó, thật sự ra 3-4 giờ sáng dậy mà gọi là tụng kinh ngồi thiền, nói thật với quý vị, nó khổ nhiều, đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Hồi cái thời đó làm gì mà nó thật sự ra, hồi đó mà sư phụ nói là cho ngủ thả ga là ngủ luôn tới sáng bét luôn. Cái tuổi còn ham ăn ham ngủ mà. Nhưng mà phải dậy, không dậy là gậy đánh vào tới mông rồi, làm sao không dậy được nữa. Kẽn đánh ra, khi tiếng kẽn vừa dứt một hồi mà chưa nhảy ra khỏi đơn là cái gậy đi vào mông nó không đau trật được hết. Phải vậy. Mà lần thứ nhất, lần thứ hai thì ăn gậy, lần thứ ba là phải ra trước chúng sám hối, lại đúng thời sám hối, mắc cỡ quá thì phải ráng xuyên thôi. Chứ hồi đó chẳng biết tụng kinh niệm Phật là hạnh phúc cái gì. Nhưng mà chẳng qua hồi đó là vì bắt buộc, nhưng mà làm. Hồi đó mình chưa nhận định được á, nguyên nhân khổ đau là từ đâu hết. Mình không biết cái nguyên nhân khổ đau là từ đâu hết, cho nên mình không điều phục. Nhưng trong tụng kinh niệm Phật mình không thấy hạnh phúc ở chỗ này. Phải biết được nguyên nhân của khổ đau là nó do đâu. Khi biết được nguyên nhân khổ đau là do đâu thì mình điều phục những cái điều đó lại, mới cảm nhận được cái hạnh phúc trong tu tập. Thì lúc đó siêng tu lắm quý vị. Thì lúc đó sẽ thèm tụng kinh, thèm niệm Phật, thèm có một giây phút tĩnh lặng để ngồi lại. Để ngồi lại. Bản thân như chúng tôi bây giờ thì bắt đầu, khi mình hiểu được ý nghĩa đó đó, cuộc đời rất là trớ trêu. Mình hiểu được điều đó rồi đó, thì cái thời gian của mình nó lại không cho phép. Cho nên chúng tôi thường nói là chúng tôi thèm có những giây phút ngồi yên một mình, đừng ai quấy rầy, đừng có việc gì nó tìm đến hết. Để làm gì? Tĩnh lặng một hồi, ngồi tọa thiền niệm Phật rồi, nó cảm thấy nó an ổn vô cùng. Nhưng mà chúng tôi bây giờ đó, ngồi yên không có ai quấy rầy thì cũng có việc nó quấy rầy. Cuộc đời có đôi khi nó có là một cái trò nó rất là oái âm. Ngày xưa đó, thời gian còn trống rất là nhiều, hồi còn tuổi còn nhỏ đó, thì tu lúc đó đó thì bữa nắng bữa mưa, bữa nào sư phụ đi kiểm soát thì tu tinh tấn, bữa nào mà sư phụ không đi kiểm tra đó thì thôi cũng trả cho sư phụ tu giùm. Hồi nhỏ là vậy. Nhờ sư phụ tu giùm cho mình, nó không muốn tu nữa rồi. Đến bây giờ ý thức được việc tu là cái việc nó mang lại hạnh phúc cho mình đó, thì thời gian nó lại không có nhiều để mà hành trì công phu. Đó là cái điều mà chúng tôi cảm nhận được điều này, nhiều khi nó lạ lẫm lắm quý vị. Lạ lẫm lắm. Khi mình ý niệm cái điều đó là hạnh phúc á, thì mình lại rơi vào cái chuyện khó khăn lắm để mới có điều kiện đó, để hưởng thụ được cái hạnh phúc đó. Cho nên bây giờ chúng tôi là phải vừa làm việc, vừa đi làm công tác Phật sự, phải áp dụng cái tu vào trong đó. Thì chúng tôi thường nói những người Phật tử của mình đó, mà vừa làm Phật sự cho chùa làm gì, phải áp dụng tu vào trong đó thì làm nó mới bền. Còn không áp dụng tu vào trong việc làm Phật sự đó, không trước thì sao, rồi cũng thối tâm nản chí, hoặc là việc Phật sự nó sẽ không thành tựu như ý. Ai đang lãnh trách nhiệm mà gọi là lo lắng công tác Phật sự cho đạo tràng, một đạo tràng, hai đạo tràng hay nhiều đạo tràng, thì phải tu nhiều lên.
Chúng tôi biết là nếu người nào đứng ra công tác lo cho khoảng là 2-3 đạo tràng, thì hầu như thời gian không còn trống nhiều để tu nữa đâu. Thì cái người đó phải biết áp dụng cái việc tu vào trong đạo, trong việc làm Phật sự đó. Nếu không một thời gian này phiền não, đi làm Phật sự phiền não nó rất dễ dấy khởi lên, rồi tham sân nó nổi lên, kiêu mạn nó nổi lên, háo thắng nó nổi lên, không có sức tu để điều phục nó, thì những cái thứ đó nổi lên là quý vị biết là nó đau khổ lắm. Mà nó đau khổ mà con người mình khi đau khổ mình đâu có ngậm miệng đâu. Đau khổ một á là la cho cả làng đều nghe, mà hai đó là ngồi chầm dầm một đống, ai hỏi không nói. Nhưng mà ngồi im một đống như vậy, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, hoặc là một tháng, hai tháng, không chịu nổi, tới hồi mà bùng phát ra một cái, thì không ai chịu nổi được. Chứ không phải im được luôn đâu. Im mà tại vì im mà trong lòng nó chưa có yên, nó lục đục, nó sôi sục ở trong này, đến một lúc mà nó đổ bể ra đó, thì đạo tràng bỏ chạy hết. Và mình cũng không, quý thầy, quý cô cũng sợ, mà đạo tràng cũng sợ. Cho nên có nhiều người bây giờ đóng cửa ngồi tu cô đơn, chấp nhận cô đơn một mình ở nhà đó, là những người đó đó nó bùng nổ rồi. Ai cũng sợ hết, cũng lánh xa mình, mà mình cũng không dám gần được ai hết. Tại gần được ai cũng mang phiền não đến cho mình. Cho nên quý vị tu tập là để thanh tịnh ba nghiệp thân, miệng và ý. Nhưng mà thân và miệng đó, nó là cái thằng tay sai của ý hay của tâm đó. Ý với tâm sai đâu là anh chạy đó. Tâm mà suối nói bậy là miệng nó nói bậy. Mà tâm nó suối mình nói lời tử tế là mình nói lời tử tế. Tâm nó suối đi chùa thì thân sẽ đi chùa, mà tâm nó suối mình đi chơi thì nó sẽ đi chơi. Cho nên cái thằng này nó là vô hình, nhưng mà nó có, hầu như nó chi phối toàn bộ hết tất cả hoạt động của con người mình. Vì lý do đó cho nên Đức Phật mình rất là tuệ giác, là khuyến khích hàng Phật tử tu tâm là chính ở chỗ này. Cái đạo Phật không phải tu tâm là viễn vong, là mộng tưởng, là làm những chuyện mộng ảo đâu, không. Đây tu tâm là một việc tu rất có khoa học và rất là khôn khéo trong cái điều này. Đánh giặc người ta đánh vào ngay ông vua, ông tướng, cái người tổng chỉ huy của nó đó, thì mình mới hàng phục được giặc. Mình hàng phục tâm cũng vậy. Để thanh tịnh ba nghiệp thì trong ba thằng này, thằng nào chủ chốt đánh vào ngay đó, hàng phục nó, thì tất cả những hai anh chàng còn lại sẽ quy hàng. Nhưng mà hàng phục tâm dễ hay khó? Gian nan vô cùng. Nhưng mà hàng phục được là hạnh phúc. Đức Phật nói như thế này, cái người nào mà chứng sơ quả tu đà hoàng, thì có một vua mà dù là chuyển luân thánh vương mà mang cái ngôi báo đến mà đổi đó, người đó không bao giờ đổi. Cái hạnh phúc đó nó lớn như vậy. Cho nên ngày xưa có cái thầy nọ, thầy trước khi đi xuất gia thì thầy có gia đình, mà con của một nhà quý tộc rất là giàu có, vợ tới cả mười mấy bà nè. Ngày xưa những quý thầy đàn ông Ấn Độ nhiều vợ lắm. Thì thầy đi xuất gia, tu một thời gian, đêm đó thầy đang ngồi thiền như vậy, thầy phát lên thầy cười. Thầy cười ha 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 ha, xong thầy nói trời ơi hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Mọi người đang ngồi im như vậy, tọa thiền trong một khu rừng vắng vẻ, thầy nó tự nhiên cười lên la lên như vậy. Cả quý thầy cứ giật mình hết, mà đang ngồi, đang nhập định như vậy, làm động tâm hết. Thì một số các thầy không hiểu mới tu đó, những thầy mà chứng quả thì các thầy thấy điều đó nó rất là bình thường thôi. Nhưng mà có một số quý thầy mới xuất gia chưa có, tức là chưa đi vào cái cảnh giới thiền định sâu, chưa thuần thục, thầy mới lên thưa Đức Phật. Đức Phật nói là có một cái vị là trong lúc đại chúng tọa thiền thì thầy làm động chúng. Mà quý vị biết động chúng là ở trong chúng, mà động chúng là cái lỗi nặng lắm. Một mình làm động 100 người là mình đã thấy tổn phước. Ngày xưa trong tăng đoàn Đức Phật 1,000+ người, làm động tâm bao nhiêu cả hàng ngàn người như vậy, cái lỗi không nhỏ. Đức Phật mới kêu lên, Đức Phật rầy. Đức Phật nói, tại làm sao ở trong chúng thanh tịnh mà cái giờ công phu tọa thiền là cái giờ mà long thần hộ pháp, gọi là thần kim cang, mà lúc đó phải đứng yên chỗ mà không dám đi tới lui. Cái giờ quý vị tụng kinh niệm Phật, tứ đại thiên vương hay thần kim cang, người ta phải đứng yên một chỗ, người ta không dám đi, đi tới lui. Tại vì làm động niệm một người đang tu tập nó mất phước ghê lắm. Giờ người ta, tâm người ta thanh tịnh là lúc đó người ta là Phật. Tâm thanh tịnh một phút là mình làm Phật một phút. Mà lúc lỡ cái người đó tâm đang thanh tịnh mà mình làm ta náo động là mình làm sao? Làm mất đi một ông Phật rồi. Cho nên nó rất là mất phước. Các vị thần hộ pháp, long thần thường giờ đó người ta không dám di chuyển. Ta thường đứng yên một chỗ thôi. Thì Đức Phật nó kể cả thần kim cang, long thần hộ pháp mà còn không dám lay động. Mà tại sao ông lại làm động chúng như vậy? Thầy xuống thầy quỳ, thầy sám hối, thầy nói tại vì con lúc đó đó, con ngẫm lúc đó con đang ngồi, cảm giác nó an lạc, nó lan tỏa, tâm nó thanh tịnh và cảm thấy nó hạnh phúc quá. Con mới hồi tưởng lại ngày xưa con có đầy đủ mọi thứ, vật chất, quyền quý, vợ đẹp, con ngoan, mà đau khổ, đêm nằm ngủ không yên, mở mắt ra là đủ thứ chuyện bực bội nó đã ập đến rồi. Hết bà lớn kiện, bà nhỏ kiện, hết đứa con lớn kiện, đứa con nhỏ kiện, rồi gia đình trong nhà. Từ sáng sớm đến chiều tối, ngủ thì cũng mang cả cái nỗi buồn phiền bực nhọc vào trong giấc ngủ. Mở mắt ra là đã có chuyện bực nhọc đến rồi. Đau khổ tràn trề cả 2-4 tiếng đồng hồ. Đi vào cả trong giấc ngủ đôi khi cũng là đau khổ nữa. Giờ phút này con ngồi cảm thấy con hạnh phúc quá. Mà nhìn lại cái đời sống ngày xưa của mình, nó vừa u mê mà nó vừa đau khổ. Tự nhiên con thấy con hạnh phúc quá đi. Không sao kìm lại được. Nên con mới la lên như vậy. Phá lên cười rồi la ra như vậy. Thì Đức Phật cũng mỉm cười rồi thông cảm, tha thứ cho. Cũng giống như mình bây giờ mà đang nghèo khổ như thế này, mà ai nó mang đến nó cho mình 1 tỷ thì lúc đó sao? Không tưởng tượng nổi. Chúng tôi từng chứng kiến có những người từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ cầm trong tay được quá 10 triệu đồng. Đùng một cái, nhà nước họ đền bù giải tỏa, đất đai đâu được 1 tỷ. Anh cầm 1 tỷ đồng về mà đếm không được. Tức là hai vợ chồng cầm lên mà cứ rung lập cập mà không biết làm sao mà đếm con số nó cứ lộn hoài. Mà cất vào tủ, hai vợ chồng 3 đêm trời không ngủ ngồi nhìn cái tủ tiền thôi. Thì cái hạnh phúc mà ở cuộc đời bình thường đó, mà nó đã như vậy rồi, quý vị nghĩ cái hạnh phúc giải thoát nó lớn cỡ nào nữa. Nó lớn hơn cái đó cả hàng triệu lần, không tả nổi được. Mà chúng tôi cũng có thể hình dung ra được là cái cảm giác đó nó như thế nào. Nội đơn giản bây giờ mà cỡ như những người mà nghèo khổ dưới quê, quý vị cho người ta cỡ 100 triệu không thôi thì người ta chắc cái đêm đó phải cả tháng trời người ta không ngủ được. Cho nên cái mục đích tu của mình đó thì làm sao để thanh tịnh ba nghiệp, mà khi thanh tịnh ba nghiệp là sẽ có hạnh phúc. Mà con đường mà để thanh tịnh ba nghiệp á, thì hằng ngày mình phải làm gì quý vị? Làm gì? Đạo tràng của mình nè. Quý vị tu lâu nay là niệm Phật. Khi niệm Phật, quý vị nhìn đi đâu? Nhìn lên Phật. Nhìn lên Phật làm gì? Phật bằng bê tông, nhìn gì cho kỹ. Tu là nhìn lại bản thân mình. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với cái đề tài là tự nhìn lại chính mình. Tu là tự nhìn lại chính mình. Đừng có nhìn về Tây Phương, đừng nhìn lên Phật. Phật đâu có gì đâu mà nhìn. Mà Phật thì toàn vẹn đẹp từ trong ra ngoài. Nếu là Phật sống, Phật thật là từ trong ra ngoài là trong sạch. Thanh tịnh là đẹp đẽ. Nhìn làm gì? Nhìn chỗ nào cũng đẹp hết. Yên tâm đi quý vị. Quý vị biết á, ngày xưa đạo Bà La Môn nó phái những người gián điệp đi qua đạo Phật của mình để nằm vùng. Mình dùng tạm thời, dùng danh từ là gọi là gián điệp nằm vùng á. Để làm gì? Để tìm ra cái chỗ xấu của Đức Phật của mình, nó về nó biêu xấu Phật. Đức Phật của mình hồi đó thì đi đến đâu á, cái bước chân Đức Phật đi đến đâu đó là mấy ông thầy Bà La Môn, Kỳ Na giáo rồi đạo Hindu là mất đệ tử hết. Đệ tử không mất, Đức Phật đi đến đâu là đệ tử không mất đến đó, cũng căm thù lắm. Mà toàn là đệ tử là toàn là quý tộc, trưởng giả không à, hoặc những bậc trí thức đó, đi theo Phật hết. Mà kể đến cả hàng bình dân nghèo khổ người ta cũng theo Phật càng đông hơn nữa. Tại Đức Phật đưa ra cái chủ trương là bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo. Càng đông hơn nữa. Ông này ông câm quá. Chúng tôi đọc trong kinh Trung Bộ, nó kể câu chuyện là có ông thầy nữa. Ông mới ngẫm nghĩ trong tất cả hàng đệ tử của ông có một đứa đệ tử nó thông minh, hằng nghe đâu hiểu đó. Phái đi qua mà. Ở kế bên Đức Phật, đừng xuất gia, ở kế bên, hằng ngày ông hãy theo dõi nè, từ thuyết pháp đến ăn đến uống đến đi đứng, đi vào nhà vệ sinh cũng theo dõi luôn, có cái gì xấu á ông về ông nói cho tôi nghe, tôi sẽ lấy cái đó là tôi la lên cho mọi người nghe hết điều xấu ông thầy Phật Thích Ca này mới được. Chứ thằng cha này đi đến đâu là mất đệ tử hết. Ông mới chọn một người đệ tử trung thành và trí tuệ, sai đến ở kế bên Đức Phật. Cái vị này tên là Ngài Digantha. Ông này, trong cái kinh Digantha, trong kinh Trung Bộ có nói về cái điều này. Ông này ông ở kế bên Đức Phật đúng 3 tháng. Ông quỳ xuống đảnh lễ, ông xin đi, xin quy y thôi. Ông xin quy y. Đức Phật ngay trong một buổi thuyết pháp của Đức Phật, tự nhiên ông sanh ra pháp lạc, pháp hỷ. Và từ đó ông sanh được niềm hỷ lạc. Và trong suốt quá trình 3 tháng trời đó, ông nhìn Đức Phật mà ông kể rằng, kể cả Đức Phật của mình mà khi đi qua suối á, nước suối nó dâng lên cao tới đầu gối phải không? Đức Phật vén cái y mà đi qua đó, nhìn nó cũng đẹp nữa. Đến mức như vậy nữa. Đến nỗi mà Đức Phật đi vào tỉnh thất mà kéo cái y lên để mà ngồi xuống để mà tọa thiền trên cái bồ đoàn, nhìn nó cũng đẹp. Mà ông kể, ông về ông kể với sư phụ của ông là một cái ông đạo sư ngoại đạo này, đạo Bà La Môn, ông nói chứ. Con 3 tháng trời con nhìn đạo sĩ Cồ Đàm mà không hề có một cái gì là nó xấu. Mà kể cả đạo sĩ Cồ Đàm mà vén cái y đi bước qua cái bờ suối không thôi, nhìn nó cũng dễ thương, nó đẹp. Cho nên nhìn Phật đâu làm gì, Phật chỗ nào cũng đẹp hết á. Người ta cố tình người ta moi ra lỗi của Phật đó mà nhìn vẫn đẹp. Cho nên cuối cùng ông xin quy y Đức Phật và hứa phát nguyện cúng dường tăng đoàn đến trọn đời. Tài sản của ông có bao nhiêu, ông xin dốc hết ra ông cúng dường cho Đức Phật, hộ trì Đức Phật và tăng đoàn đến trọn đời. Quý vị biết Đức Phật nói như thế nào? Chúng tôi nghĩ quý thầy bây giờ và tất cả những cái ông mà gọi là giáo chủ các tôn giáo khác trên thế giới, chúng tôi nó không ai cao thượng như Đức Phật mình. Đức Phật nói như thế này nè, ông phát tâm, ông là lành thai thiện nam tử, ông đã phát tâm ủng hộ trì tam bảo, đó là một công đức lớn, tôi xin tán dương công đức của ông. Nhưng tôi nhắc cho ông nhớ, phải lo hộ trì cho vị thầy trước đây của mình nữa. Tổng thầy Bà La Môn này, ông cũng có đệ tử rất là đông, cả hàng mấy trăm đệ tử lần mà, cũng phải lo hộ trì cho cái người thầy trước đây của mình nữa. Mình bây giờ mà Phật tử của mình đó là mình bắt nó là đi chùa mình cúng dường cho mình thôi, đừng cúng dường qua ông thầy kia. Phật tử của mình mà đi theo thầy khác á, là nghe nói Phật tử của mình nó đi theo thầy nào đó, nó tu 2-3 tháng gì đó, nó quay lại chùa mình một cái, nó chào mình một cái thì sao? Nhìn cái mặt của mình không biết giống ai nữa. Cho nên chúng tôi nói là chúng tôi cũng phàm phu lắm, cũng chả hay ho gì đâu, đầy những cái xấu. Nhưng mà đôi khi nhìn lại, đọc trong kinh đó, nhìn lại Đức Phật của mình để thấy mà hổ thẹn và cố gắng. Đức Phật của mình, một cái người từ ngoại đạo đi vào, người ta quy y, người ta phát tâm đem hết tài sản, người ta phụng trì tăng đoàn suốt cả cuộc đời. Trời ơi, như vậy mừng biết bao nhiêu ha. Gặp mình, ơi được rồi con, cái cúng dường cho chánh pháp con, đừng cái cúng dường tà đạo nữa phải không. Đức Phật mình không, nhớ phụng trì cho bậc thầy trước đây của mình nữa nha con. Tại vì sao? Cũng nhờ người thầy đó dẫn dắt lên tới một bậc nữa, nhờ cái trình độ đó là người đó mới tiếp nhận Phật pháp được. Cho nên quý vị thấy Đức Phật của mình cao thượng ở cái chỗ này. Bây giờ Con quy y chùa nào cũng đi chùa đó nha con, đừng có đi lung tung. Mà lỡ mà đi đâu nó lên chùa Quán Âm Tam Bố mà đi tu rồi cỡ tuần lễ về mà gọi điện hoài nghe đâu nó còn ở chùa Quán Âm Tam Bố đi tu ha. Hay gọi đến nhà mấy đứa con nó, mẹ con ba con đi đến chùa Quán Âm Tam Bố tu Phật thất bảy ngày á, về là thế nào? Đầu tiên là sư phụ cũng căng nhăn phải không, tu đi đâu làm chi, đi đâu về cho nó phiền, chùa nào mà chẳng có Phật à. Mà đi nhiều quá là về chào sư phụ, nhìn mặt sư phụ nó nặng như chì. Chúng tôi cũng đang nghĩ là đau khổ ở cái chỗ Phật giáo của mình, ở chỗ này đi. Ai cũng có ích kỷ hết, ai cũng có ích kỷ. Nhưng mà mình tu là mình theo Phật, học theo Phật. Không giống Phật nhiều chứ, cái này có phải giống được chút chút chứ, không lẽ không có giống được cái gì hết sao? Cho nên quý vị đừng có nhìn lên Phật làm gì, Phật chỗ nào cũng đẹp hết. Kể cả những người nằm vùng ngày xưa ngoại đạo nó phái qua, nó nhìn mà còn thấy đẹp. Chúng tôi nghĩ là cũng không... Ngày xưa chúng tôi nghĩ cái điều này có đôi khi phóng đại, nhưng mà chúng tôi bây giờ thì chúng tôi nghĩ là chuyện này bình thường thôi. Như sư ông chúng tôi đó, ngày xưa đó là có một số vị cán bộ người ta không tin tưởng sư phụ chúng tôi, được phái vào ở trong thiện viện đó, ở để mà theo dõi coi sư ông chúng tôi là có làm cái gì bậy bạ hay không. Nhưng mà đa phần một số bây giờ đi xuất gia, một số lại quy y, theo dõi thời gian từ bái phục là thành đệ tử hết luôn. Mà chúng tôi nghĩ như sư ông chúng tôi thì so với Phật loại là gì, thấp hơn cả hàng triệu lần. Mà đã còn như vậy nữa, Phật thì cỡ nào nữa, chuyện đó bình thường, không có gì phải lạ hết. Cho nên tu không cần phải nhìn lên Phật đâu, nhìn ngay mình. Niệm Phật là quay lại chính mình, chứ không phải niệm Phật mà gửi tâm về Tây Phương. Không, đừng có gửi tâm về Tây Phương. Tây Phương xa lắm, gửi chưa tới được đâu. Niệm Phật là hãy nhìn lại tự thân mình. Thân, miệng, ý hằng ngày đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng xoay lại tự thân của mình. Xoay lại. Cho nên họ nói là người trí là người luôn luôn tự thấy được lỗi của mình. Đó là người trí. Chứ không phải người trí là người biết chuyện trên trời không. Đức Phật nói rằng người trí là người luôn luôn biết, tự biết được lỗi lầm của mình. Đó là người trí. Chứ không phải người trí là người tối ngày đi soi mói người này xấu, người kia xấu, không. Người trí là người tự thấy được lỗi mình, đó là người trí. Còn cái người mà soi mói hết người này đến người kia đó, thì người đó không phải người trí đâu. Người đó là cái người đó mà người không phải người trí thì quý vị biết là người gì rồi. Có những người cứ tự cho mình là thông minh tài giỏi và cứ đi soi mói hết người này, chê hết người này đến chê người kia. Thì đó, cái người đó đó cứ tưởng mình là người trí mình lại trở thành kẻ ngu. Mà người luôn luôn tự thấy mình còn xấu, mình còn thiếu sót, mình còn tu rất là dở và luôn luôn nhìn thấy, tự nhìn thấy lỗi của mình, thì người đó Đức Phật được gọi đó, cho đó là người trí. Cho nên tự biết mình ngu đó mới là người trí. Người tự cho mình là trí đó lại ngu. Cho nên là tu tập hàng ngày là xoay lại tự thân mình. Niệm Phật phải xoay lại tự thân mình thì mới thanh tịnh tự thân được. Còn nếu không xoay lại thì cứ lo đi thanh tịnh giùm cho người ta, riết mình á, trong mình nó còn nguyên một cái nùi tham sân si, nó còn đủ ở trong đó. Mà như người ta gọi là chân mình còn lắm mê mê, lại cầm bó đuốc đi dê chân người. Đi dê tức là đi soi với chân người ta đó. Mà mình thì thường làm điều này. Cho nên tu hoài mà không thấy an lạc hạnh phúc ở đâu hết, mà chỉ thấy toàn là khổ đau nó nhiều hơn. Cho nên là mình thấy cái người nào đó đó, có những cái đạo tràng, có những người đề xướng ra rằng là tu là phải niệm 2 tiếng, 4 tiếng. Chuyện đó không quan trọng đâu quý vị. Chúng tôi nói, dù quý vị có đi tam bộ nhất bái hay có nhất bộ nhất bái, mà quý vị không hiểu được tu để thanh tịnh tự thân mình, chúng tôi nói quý vị nó không có là ý nghĩa gì hết đâu. Không là ý nghĩa gì hết. Chúng tôi nói đơn giản, bây giờ quý vị á, mà đi tam bộ nhất bái để làm gì? Quý vị phải hiểu được,
mình lại là để cung kính Phật, chứ đâu phải lại là để hành xác đâu. Mà Đức Phật cần gì cái lại của quý vị? Có nhiều người nói, tôi đốt ngón tay tôi cúng dường Phật, Phật lấy ngón tay của mình để làm gì? Đâu có đem để mà nấu canh chua được đâu. Lấy chỉ ngón tay của mình. Quý vị có dập bể cái đầu trước Phật đâu có ý nghĩa gì đâu. Đức Phật đâu lấy cái đầu của mình để làm gì, lấy máu của mình để làm gì? Ngày xưa ví dụ như mình quý vị đọc trong sử á, là Tổ Huệ Khả. Hồi đó là chặt cánh tay đưa lên Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới ấn chứng cho, không ấn chứng là không đúng, mới cho nhập môn học đạo. Mình nghĩ là ngày xưa Tổ làm vậy, bây giờ mình phải thể hiện cái gì đó để cho là Phật thấy. Là quý vị không hiểu cái hoàn cảnh Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngày xưa. Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngày xưa khi mà đến Trung Nguyên á, tới đến Trung Quốc á mà truyền đạo đó, giảng pháp cho vua Lương Võ Đế. Vua Lương Võ Đế không nhận được pháp. Mà ngày xưa ở Trung Quốc cái Tổ Sư Thiền á, nó chưa được truyền bá. Mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma là người đầu tiên mang Tổ Sư Thiền đến Trung Quốc. Mà vua Lương Võ Đế là một vị anh quân, là một người mà có khả năng thứ nhất là tin Phật, thứ hai là học Phật rất là giỏi. Vua Lương Võ Đế ngày xưa giảng pháp mà có chư thiên người ta rải hoa cúng dường đó quý vị. Vua Lương Võ Đế đó. Thì Tổ nghe tin đồn như vậy, Tổ nghĩ cái người này chắc có đại căn đại trí mới đến truyền cái pháp của ngài, mà đến truyền vua Lương Võ Đế không nhận ra được cái pháp. Nên Tổ mới trốn đi. Tại làm mít lòng vua rất là sợ, nguy hiểm lắm. Mới trốn đi, mới ngồi 9 năm nhìn vách, là ngồi ở đó để đợi có một người có căn duyên đến để mà truyền cái đạo của mình cho người đó. Mà lúc đó Tổ Huệ Khả đến thì Tổ chưa biết cái người này có đủ căn trí để nhận hay không. Tại vì cái pháp của mình nói ra mà người đó không tin, không hiểu mà phỉ báng đó, là mình tạo cái nghiệp cho người ta. Cho nên quý vị thấy cái người mà đi đâu đụng đâu thuyết pháp nấy là biết là cái người đó là sao rồi. Ta giảng pháp đúng nơi, đúng chỗ, có cầu, có thỉnh, mà khi giảng pháp phải quán chiếu căn cơ, nói ra người ta có nghe, có tin nhận được hay không đó đã. Quý vị tụng trong kinh Pháp Hoa rồi đó. Trước khi chuẩn bị giảng kinh Pháp Hoa, có đến cả hàng ngàn người hữu học, vô học và bỏ đi, Đức Phật làm thinh cho đi. Tại vì sao? Cái người này không tin nhận nổi được. Mình nói ra người ta không tin, người ta phỉ báng pháp, là mình hại người đó. Chứ không phải là cái người mà đụng đâu giảng pháp đâu, đụng đâu có nhiều, chúng tôi thấy có nhiều vị đụng đâu nói pháp đấy, đụng đâu cũng nói hết. Ở đó chúng tôi có một cái vị Phật tử, tỉnh không bao giờ thuyết pháp hết, ổng xỉn vô mới giảng pháp. Mình thì mệt mỏi. Hồi đó chúng tôi thỉnh thoảng hay lên thành phố, hồi chúng tôi còn ở Đồng Nai đó, thỉnh thoảng tôi hay đi lên thành phố, chúng tôi đi công việc cho sư phụ. Thì đi công việc nhiều khi về không kịp, phải ở lại nhà của một cái người Phật tử. Cái người Phật tử này có một người chồng, không phải là ổng không tin Tam Bảo, ổng rất tin Tam Bảo, mà ổng tu là ổng tu lạc, tức là tu sai pháp đó. Ông tu theo kiểu Hạnh Tế Điên Hòa Thượng, ổng gọi là dâm phòng tử điếm, là y như thanh tịnh đạo tràng. Cho nên ông là cứ như Tế Điên Hòa Thượng vậy đó, như cư sĩ, ông tự xưng ông là giống như là tu theo hạnh cư sĩ Duy Ma Cật, cho nên ăn rượu uống thịt nhậu nhẹt tối ngày à. Gặp quý thầy thì rất là cung kính, mà tu sai pháp cho nên là không giống ai hết á. Chúng tôi lâu lâu thì đi công việc không kịp thì phải nghỉ lại thành phố, thì nghỉ lại nhà cô. Đêm nào mà ông uống rượu ít thì còn đỡ, ông uống rượu hay nhiều chút về là ông ngồi ông giảng pháp cho chúng tôi nghe không à. Ông giảng pháp cả đêm mình ngủ không được luôn. Có người lạ lùng, tỉnh không nói pháp, xỉn bắt đầu nói. Tại tỉnh thì đâu có đủ can đảm mà nói với thầy. Tại quý thầy trong chùa mà làm sao mình dám giảng cho quý thầy nghe. Xỉn lên tê rồi lúc đó mới dám nói. Lúc đó mới đi giảng pháp. Trời ơi, chúng tôi khổ tâm ba cái chuyện đó vô cùng. Đêm nào nghĩ lại mà ông nhậu xỉn về là chúng tôi khổ. Ngồi giảng toàn pháp tối thượng thừa không à. Lấy là kinh Duy Ma Cật, kinh Hoa Nghiêm rồi Bác Ma Ha, Bác Nhã rồi giảng cho tôi nghe không à. Nghe hồi ngủ luôn. Cho nên giảng pháp nó có nơi có chỗ, chứ không phải đụng đâu giảng đấy. Không phải, cái người như vậy là không hiểu giảng pháp là gì. Mình nói ra cái pháp đó, cái người đó tin, có hiểu, có tin, có nhận nổi hay không mà nói. Còn nói ra người ta không tin nhận nổi, nói làm gì, nói là hại người đó.
Cho nên là hồi đó tổ thấy, tổ Bồ Đề Đạt Ma thấy tổ Huệ Khả như vậy, nên không biết cái vị này có tin nhận, ý chí đạo lực có đủ để mà nhận hay không. Mặc dù tổ Huệ Khả đã đứng suốt một đêm ở ngoài trời mà sáng hôm sau tuyết ngập tới đầu gối mà mặt vẫn tỉnh như thường, chắp tay đứng, thì thấy đạo lực là cái người này là pháp khí rồi đó. Nhưng mà vẫn thử thách một lần nữa, tổ mới nói rằng tu hành để thành Phật gian nan lắm, tới đâu thể một tí khổ hạnh này mà được đâu, thử thách một tí xíu thêm nữa, thêm thử xem thử cái người này tới đâu. Mà không ngờ tổ Huệ Khả là một con người quá dứt khoát. Tổ vào lấy dao chặt cái tay đưa lên, thể hiện là mình chấp nhận quên thân mạng vì đạo, thân của mình là mình xem như là không có rồi. Vì lý do đó mới chặt tay, chứ bây giờ chặt tay làm gì? Chặt tay đưa lên cho Phật, lẽ Phật đem nó đi nấu canh? Đừng có lầm về cái chỗ này. Nhiều người nói con lại Phật con xin sám hối. Lại Phật thì lại, mà buông ra thì chửi, ai đụng đến thì chửi ầm ầm, có tiêu nghiệp nổi không? Sám hối là phải ăn năn, rồi phải chừa bỏ. Lòng mình đoạn tuyệt những cái gì lỗi lầm của mình thấy mình đoạn tuyệt, mình không làm nữa, khỏi cần lại Phật, vẫn tiêu nghiệp như thường. Chỉ ăn năn chừa bỏ cái lỗi đó, mình sẽ thề là mình hứa với Phật là không bao giờ tái phạm nữa, kiên quyết là bỏ, thì đâu có lại làm gì nữa. Mà có lại đến cả hàng ngàn lại mà thói xấu không bỏ đó, cũng chẳng tiêu nghiệp đâu. Cho nên cái công phu ở không chỗ, không phải công phu tinh tấn là phải ra sức nhiều, không phải ở chỗ này. Đừng thấy cái đạo tràng nào, trời ơi, thầy này linh đạo tràng lại cả mấy ngàn lại đó, lại như vậy mới tiêu nghiệp. Mình nghe như vậy cũng khăn gói đến lại, lại ba ngày như lại vạn Phật. Chúng tôi không phản bác chuyện lại Phật là tiêu nghiệp, lại Phật đã thể hiện tâm cung kính dành cho Phật. Cho nên lại là phải từ từ, lại phải thể hiện cung kính của Phật là phải uy nghi trang nghiêm đảnh lễ đầu dập sát đất lại. Chứ không phải lại để tính cho trọn số là ví dụ kinh vạn Phật là 10.000 lại, là cố gắng lại cho nó nhanh, cho nó đủ 10.000 lại. Lại cái đó không khác gì tập thể dục hết trơn. Tập là lại là để tỏ tâm, để tỏ lòng cung kính, thì phải trang nghiêm, phải uy nghi, phải dập đầu, phải uy nghi, cúi lên đứng xuống phải uy nghi, nó phải trang nghiêm. Chứ không phải là cứ rồi khi lại xuống phải tỏ được lòng cung kính, phải buông đi cái tâm kiêu mạn của mình, thì lúc đó đó nó mới tỏ lòng cung kính lên Phật và nó mới tiêu nghiệp. Chứ còn mà lại đếm số để cho đủ 10.000 cho nó nhanh nhanh, cho nó đủ 1.000 lại thì thôi, lại kiểu đó thì chúng tôi nói quý vị đừng đếm con số, không cần thiết đâu. Nếu người sám hối đúng cách một lại thôi, tiêu vô lượng tội. Nhưng mà không hiểu cái chỗ này thì lại có bể trán ra đó, thì nghiệp nó vẫn còn, nó vẫn còn nguyên à. Nó không quan trọng ở con số. Niệm Phật cũng cầu, đừng cầu mong niệm cho nhanh để cho nó đủ số. Đức Phật đâu chấm điểm ở cái chỗ nhiều đâu mà. Quý vị tụng đơn kinh A-di-đà, Đức Phật có nói là niệm đến mấy ngàn hay mấy vạn mà Phật cho về Tây Phương không? Có kinh nào nói như vậy không? Chúng tôi nhớ như không có. Chỉ có nói là nhất tâm bất loạn thôi. Cái chỗ chính là thanh tịnh. Nhất tâm bất loạn đó là gì? Đó là thanh tịnh nội tâm. Mà thanh tịnh được nội tâm tức là thanh tịnh được ba nghiệp. Đó, ở chỗ này. Nó phải nắm được cái cốt yếu ở chỗ này. Hiểu được cái ý nghĩa tinh tấn là tinh tấn như thế nào. Chắc không phải cái người nào mà cứ dập đầu đùng 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 biết là không phải là tinh tấn đâu. Không hẳn đâu. Nhưng mà cũng không có nghĩa là mình cứ nằm dài trên giường mình ngủ mà nói tôi tu tâm, tôi tự nằm, tôi niệm Phật. Nói như vậy thì cũng không đúng. Tại vì sao? Ngồi để niệm Phật còn ngủ gật, đừng nói nằm. Ngồi đây nghe Pháp niệm Phật mà còn ngủ gà ngủ gật, đừng nói chi nằm. Giờ đây mà cho nằm nghe Pháp hết một lát là giảng mình thầy nghe. Còn mình thầy à? Thầy nói thầy nghe. Ngồi đây mà chưa nhầm nhò gì nữa mà. Cho nên là mình cũng đừng có nói rằng tôi nằm tôi tu cũng được. Nằm đi đứng nằm ngồi chỗ nào có niệm Phật được, mà tôi nằm tôi cũng niệm Phật đó chứ. Nói kiểu đó thì là cái người đó là ngụy biện cho cái sự lười biếng của mình. Nhưng mà ý trước đây như ở quán, ở tại đây, ở chùa Quán Âm thì chúng tôi có nói đó.
là tu tập. Là tu tập nó cũng giống như là một cái guồng máy chạy, nó chạy có giờ phút nó phải nghỉ ngơi. Mà khi nó chạy nó phải có, khi cái máy nó nổ nó phải có nước làm mát. Mình tu cũng vậy, vừa tu vừa có những đôi lúc phải xả stress, có đôi lúc phải nghỉ xả hơi, có đôi lúc phải vui đùa một tí, có lâu lâu phải đi dạo một tí, đi du lịch một chút. Quan trọng những điều đó nó không làm hại đến mình. Chứ không phải nói ở nhà tu nghe, ở nhà tu gắt của kiểu không được đâu hết nghe. Tu cái đó riết là tẩu quả nhập ma luôn á. Thử đi quý vị, đóng cửa ngồi im tu 3 ngày đừng mở cửa ra, quý vị cảm thấy con người mình bực bội ghê lắm. Lâu lâu phải xả một tí xíu, đi gặp người này người kia chia sẻ, nói vài câu chuyện thâm tình, nói vài câu chuyện đạo gì đó, hay là chia sẻ hỏi thăm nhau một tí xíu gì đó, nhưng mà nó làm giảm bớt cái sự căng thẳng trong mình đi. Mình là chúng sanh không giống như chư tổ mà ngồi nhập định một lần mấy chục ngày đâu, mình làm sao nổi. Chú Ngài Hư Vân ngày xưa mà bỏ khoai vào nồi á, nấu rồi cái ngồi trong thời gian chờ khoai chín là các ngài ngồi thiền luôn. Tổ ngày xưa là, các vị tổ ngày xưa là vậy, các vị cao tăng ngày xưa là vậy, trong thời gian mà chụm lửa chờ khoai chín là ngồi thiền kế bên đó, chờ chi phí nửa tiếng đồng hồ làm gì, thời gian đó để mình tu luôn trên ngồi thiền. Mà ngồi riết đến nỗi mà ngồi hình như là tháng chạp mà đến Tết mà không hay. Ngồi thiền từ tháng chạp đến Tết không hay, mà ngồi như vậy rồi ngồi trong cái thất mà ở cao mình như vậy, rồi Tết đó bạn bè đến thất nó thăm, thấy hương tàn khói lạnh trong thất im ru, lửa chẳng thấy mà khóa chẳng thấy mà nhang đèn cũng chẳng thấy, vô thấy đang ngồi sờ lỗ mũi thấy hơi thở còn rất là vi tế. Thì những vị tu tập mà lâu năm các người biết đây là ngày nó đang nhập định, cái mình lấy cái chuông á để kế bên lỗ tai mới đánh 3 hồi chuông thì cái đầu lay động mà đánh thức. Thì thầy Hư Vân lúc đó, hòa thượng Hư Vân mới xả thiền ra. Xả thiền ra thì hỏi thầy ngồi thiền từ lúc nào? Thầy nó mới ngồi cái tí xíu đây thôi mà. Đang ngồi chờ khoai luộc chín thì ngồi chút mà sao nó nhập không hay. Mở nồi khoai ra nó lên móc hết trơn rồi. Nó, thứ nhất là nó cháy khét, thứ hai nữa là nó đã cháy khét mà để lâu nó lên móc luôn. Mình hỏng được như vậy đâu. Mình không tới như vậy nổi. Cho nên cái chuyện mình biết cái sức của mình. Có những con ngựa hay, nó phi 10 ngày nó không ăn không uống. Nhưng mà có con ngựa nó đi 300 thước là phải cho nó khoảng là 10 cây số cho nó nghỉ uống nước rồi. Ở cái đường dài cái biết ngựa hay, mình là ngựa còi. Mình là ngựa còm, ngựa bệnh, cho nên là đi một chút là phải nghỉ ngơi, phải ngắm cảnh, ngắm sông rồi ăn cỏ rồi nghỉ ngơi một chút mới đi tiếp được. Mình lượng sức của mình để mà đi đường dài, chứ đừng mình là con ngựa còm mà thấy con ngựa kia nó chạy 10 ngày không ngựa không cỏ không nước, mình bắt trước mình chạy đúng 10 ngày thì mới 3 ngày lăn ra chết rồi. Nên tùy sức của mình, mỗi người tùy theo sức mà tu, đừng có bắt trước ai hết. Mình lượng sức của mình này, cái khả năng mình đến đâu. Còn bạn của mình tu hay hơn, tôi xin tán thán chị cố gắng tu, nhưng mà tôn trọng người đó, chứ đừng thấy rồi mình tu cái pháp của mình là mình tu vừa tu, tức là mình vừa tu vừa nghỉ hơi, vừa xả hơi, vừa tu vừa có cái gì đó, cái hương vị cuộc sống lấy vào một tí để cho nó vui vẻ, đó là cái pháp của mình. Còn người kia người ta tu gắt củ kiệu, gắt củ hành gì kệ người ta, biết đâu căn cơ người ta hay hơn mình. Chứ đừng có chỉ trích, ôi tu của nó được mấy ngày, đừng nói kiểu đó. Chuyện đó người ta rồi, được hay không được sẽ biết thôi à. Kêu bởi như vậy nên cổ đức mới nói là đường dài mới biết ngựa hay, trường đồ tư mã lực ở chỗ này. Nên đừng bao giờ chỉ trích, đừng chê bai ai tu như thế này thế kia hết. Mình tu, mình biết pháp môn của mình tu phương pháp của mình. Nói 84,000 pháp môn là nói ít đó quý vị. Nội trong cái pháp môn niệm Phật nên đã có 84,000 pháp môn rồi. Quý vị thấy tu niệm Phật có ai tu giống ai không? Chúng tôi nghĩ là gần 100 người ngồi đây là có gần 100 kiểu tu, không ai tu giống ai hết. Mỗi người có pháp môn riêng. Nội đó, nội cái pháp môn niệm Phật này chúng tôi nghĩ đến nó đã là vô lượng phương pháp tu trong cái tịnh độ này rồi. Trong cái pháp môn tịnh độ này rồi. Cho nên Đức Phật ngày xưa nói là 84,000 pháp môn là nói gọn lại, gom lại, cốt yếu lại là như vậy. Và đồng thời một điều nữa đó, mình phải chuẩn bị một cái hành trang. Bởi vì biết hành trang gì không?
Hành trang gì? Hành trang cho một ngày đi xa. Tu tập luôn luôn chuẩn bị hành trang cho cái ngày này. Ví dụ chúng tôi biết là chúng tôi sẽ về thành phố Hồ Chí Minh, trước sau phải về. Thì giảng xong bao giờ chúng tôi, và trước khi lên giảng là tinh thần và tư thế chúng tôi bao giờ cũng chuẩn bị đi về thành phố Hồ Chí Minh. Giảng xong hay là làm việc xong, tìm cách nào đó gom góp hành lý một cách nhanh nhất, gọn nhất. Để làm gì? Để đi về trong thời gian ngắn nhất. Mình cũng vậy. Trước hay sau thì cũng đi tới cái chỗ tắc thở này thôi. Quy tiên là cái chỗ sống thì quy y, chết thì quy tiên. Mình thì không quy tiên. Quy tiên là về với ông bà. Mình không về ông bà, mình về với Phật. Mình về, mình quy tây, chứ mình không có quy tiên. Quy tây là Tây Phương chứ không phải Tây Ninh đâu. Mình quy tây là đi về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải Tây Phương Cực Nhọc. Mình là Tây Phương Cực Lạc. Phải chuẩn bị cái tư thế cho cái ngày đó, luôn luôn sẵn sàng. Cho nên người ta nói cái tư thế, cái hành trang đầu tiên mà để về Tây Phương đó là phiền não. Đừng bao giờ để giấy khởi phiền não trong giờ phút sắp sửa lâm chung. Có Phật hiện ra đón hay không có Phật hiện ra đón, thân khỏe hay thân mạnh, không phiền não. Lúc đó chết một mình hay chết có đông người hộ niệm cũng không phiền não. Sẵn sàng chuẩn bị điều đó. Cũng có thể chết đường, chết chợ cũng có được. Nghiệp không ai nói được. Không ai nói. Có ai bảo đảm là con chết lúc nào cũng có đạo tràng hộ niệm không? Làm gì bảo đảm? Sáng đụng cái đụng răng lăn đó chết. 3 ngày chưa mang xác về nhà được. Ai biết được chuyện đó của mình? Có người chết, có người thân kế bên. Có những người nhiều khi chết cả 2-4 tiếng hồi sau mới có người tìm thấy xác mình cũng có nữa. Như con cái nó đi đâu đó, nó bỏ mình nằm nhà rồi, cái mình tưởng nó thấy mình khỏe mạnh bình thường mà. Tự nhiên tối nằm ngủ xong rồi đi luôn. Con cái đi chơi 2-3 ngày nó về mới thấy mình nằm cứng như khúc gỗ đó. Thì cũng không có dấy lên một tâm phiền não sẵn sàng về điều này. Lúc đó có thấy Phật đến đón hay không đến đón, cũng đừng có buồn phiền. Cứ chí thiết niệm Phật đi. Không cần phải nói là phải đợi Phật đến. Mình nhiều khi có những người kỳ vọng vào cái sự vãng sanh, còn nhất quyết vãng sanh kiếp này. Trời ơi, lúc đó thấy hơi thở nó sắp đứt tới nơi mà chưa thấy Phật đâu hết, buồn. Trách Phật, không tin Phật. Có những người quỷ bán kinh điển vào giờ chót ấy, bây giờ. Đến giờ đó không thấy Phật đó, mình nói rồi, ông Phật cũng đã xạo rồi. Làm gì có, tôi tu bấy lâu tinh tấn mà sao chưa thấy. Là chết. Hay là chắc Phật A Di Đà đi chơi du lịch chưa về. Gây khởi lên những cái thứ phiền não này nguy hiểm lắm á quý vị, không giỡn chơi đâu. Mà chúng tôi có nói với nhiều người Phật tử. Một, đủ đi về Tây Phương đó là tốt. Không đi về Tây Ninh ở lại chút cũng được, đâu sao đâu mà. Chứ vô lượng kiết đi trong sanh tử nán thêm một lần nữa cũng đâu có ghê gớm gì đâu. Cho nên là mình sẵn sàng. Nếu như đủ duyên, đủ phước, đủ công đức, con xin nguyện về Tây Phương. Còn nếu giờ đó mà chưa không chẳng thấy Phật, không thấy Bồ Tát, không thấy gì hết, mà thấy ba cái thứ cô hồn quỷ sứ gì không đó, thì cũng cứ nhiếp tâm niệm Phật, cầu nguyện cho con tái sanh một cảnh giới an lành, có cơ duyên cho Phật Pháp để con tu tiếp, vậy thôi. Chỉ cầu xin điều đó. Nếu không về Tây Phương thì cho con làm thân người một lần nữa, sanh một gia đình có đạo đức, biết đạo sớm, tu tập sớm, để tạo một cái vốn liếng lớn hơn đi tiếp cũng được, có sao đâu mà. Chúng tôi nói mình đi vô lượng kiếp gọi là đếm không hết được, đi gọi là mình đi lang thang không biết là bao lâu, bây giờ trễ xe có một chuyến xe cái nổi cáo lên nổi sân là sao. Cho nên là nhớ phải chuẩn bị cái tư thế cho mình, là giờ phút đó có Phật hiện lên hay không có Phật hiện lên, an nhiên như thường. Nhân sao quả vậy, yên tâm điều đó. Tức là cái nhân gieo chưa đủ quả trổ, chưa đủ để trổ ra cái quả đó, chưa trổ ra được cái quả như mình mong ước, tại vì cái nhân của mình gieo nó còn yếu quá. Chết một mình hay chết giữa đông người hộ trì, có người săn sóc hay không có người săn sóc, hay như thế nào, chết trong hoàn cảnh nào, mình cũng sẵn sàng chuẩn bị. Cỡ nào mình cũng không buồn phiền. Lúc sắp lâm chung có người hỏi han hay không có người hỏi han, bỏ mình một đống đó, mình cũng không quan tâm. Chỉ chí thiết niệm Phật, chuẩn bị hành trang điều đó. Phải luôn luôn chuẩn bị hành trang về điều đó. Điều thứ hai, hành trang thứ hai là đừng bao giờ vì lúc bệnh tật mà phải phá giới phạm trai và giờ chót. Đó. Ví dụ cái người nào đó đó, lỡ ngày đó là ngày rằm mà mình ngó bộ mình phải ăn chay rồi, nó quen rồi. Bây giờ mình cố gắng mình giữ được, nếu giữ được thì cố gắng giữ là tốt. Hoặc có nhiều người vì bệnh quá họ nói chứ, ăn mà những cái thịt mà ngoài chợ mua về nó là nó không có tươi, người bệnh là phải mua về giết ngay tại nhà, nó tươi, nó sống, nó lợi cho sức khỏe. Lúc đó mình vì thương xót sức khỏe của mình, đó là phạm vào giới sát của mình, không nên làm. Cho nên là năm giới mình đã thọ đến giờ phút đó, nhớ phải giữ cho kỹ, đừng có phá giới vào giờ phút chót. Đó là cái điều cốt yếu nữa, cẩn thận nữa. Thứ hai nữa là đừng có mê tín là lúc đó rồi đi cầu cúng ma quái gì, cầu đảo giải nghiệp. Có một số người họ nó có bệnh thì vái tứ phương mà. Lúc đó bệnh tật rồi, mình là bấn loạn tinh thần, là không làm chủ được. Lúc đó rồi mình không làm chủ được, nhưng gia đình của mình bắt đầu đi cầu miếu này, cầu đình nọ, hết ông thầy bùa này đến ông thầy pháp nọ để cúng, dẫn mình đi vào đường tà. Đó là nguy hiểm. Cho nên luôn luôn phải chuẩn bị tinh thần. Một cái điều thứ ba, một cái điều thứ tư nữa, đó là gì? Sẵn sàng buông bỏ hết tất cả mọi thứ ngay từ giờ phút này, không luyến tiếc một cái gì hết. Bỏ ngay những điều này. Thì chuẩn bị bốn cái thứ điều kiện này luôn luôn này, phải sẵn sàng ở tư thế này. Phải chuẩn bị những tình huống xấu nhất cho ngày ra đi, dù nó xấu đến đâu vẫn chịu được. Vẫn khả năng để chịu được như thường. Quý vị đừng có nghĩ mình tài, không tài được đâu quý vị. Nghiệp của mình không biết đâu mà lường. Chúng tôi thấy các vị tổ mà chúng tôi thấy cỡ như các vị tổ, các vị Bồ Tát mà cái ngày ra đi mà khi nó cái nghiệp nó đến á, mình thấy còn phải sợ. Chúng tôi có một vị hòa thượng ở quê chúng tôi á, năm đó chúng tôi còn nhỏ lắm. Cái chùa hòa thượng thì nó cách cái đường tàu xe lửa nó khoảng là chắc chúng tôi nghĩ không tới 100 mét đâu. Xa quê lâu đâu không nhớ, nhưng mà hòa thượng ngày đó hòa thượng biết trước giờ mất. Biết trước giờ mất. Hòa thượng nói là ngày hôm nay là tôi đi, báo cho cái người đệ tử. Hòa thượng cũng không đông đệ tử lắm, nhưng mà còn phải trả cái nợ mà không biết trả bằng cách nào đây. Hòa thượng nói vậy. Sáng ra thì ngồi uống trà với mấy chú đệ tử ăn sáng xong, hòa thượng nói vậy, không bệnh không tật gì hết, rất là khỏe khoắn bình thường. Rồi tự nhiên có người Phật tử thân nhà kế bên qua, hòa thượng nói cho hòa thượng mới nói Phật tử như thế này: bữa nay là thầy chia tay á nha, thầy đi về với Phật á, nhưng mà chắc là còn trả cái nợ nữa, không biết là có kịp chia tay với tụi bay hay không, cho nên bây giờ thầy nói là thầy chia tay trước. Cái người Phật tử này nói chứ, hòa thượng hay quá, hòa thượng còn khỏe như thế này mà làm sao mà đi đâu được. Nhưng bữa nay là con qua, con thỉnh hòa thượng đi qua nhà con á, để cúng cái thất 49 ngày cho chồng con. Con chỉ xin hòa thượng qua nguyện hương cho con thôi, cũng được rồi về. Cái hòa thượng lớn tuổi rồi mà, nhưng mà Phật tử thân ở gần chùa nữa, gần cách nhau đâu cỡ 200 thước à. Thì hòa thượng nghĩ là thôi cũng ở gần kế bên là qua nguyện hương cho nó, không thậm chí tụng cho tụi nó thời kinh cũng được, đứt với nhau gắn bó mấy chục năm trời, chùa với nhà sát kế bên. Hòa thượng được rồi, về đi, lát hòa thượng qua rồi hòa thượng tụng cho thời kinh cầu siêu. Nó tụng cho thời kinh rồi đi chia tay tụi bay cũng được. Nói cái cô này cũng ngỡ là nói đùa. Thì khoảng đâu khoảng chúng tôi nghĩ 8-9 giờ hòa thượng mới đi qua. Mà nghiệp nó che mờ sao không biết nữa. Đừng, đáng lẽ từ chùa đi qua tới nhà thì cách nhau 200 mét thì đi ngang qua cái đường tàu là đi qua. Hòa thượng không đi ngang mà nghiệp che mờ cái đèn đường tàu đi dọc theo nó không à. Mà tao thương nó đến đó nó bóp còi, nó cạnh cái ngã ba rất là lớn mà đến đó nó luôn kéo còi rất là lớn. Mà lạ lùng nghiệp nó che hòa thượng không nghe. Mà chúng tôi nó là bị tàu nó cán, mà nó cán dọc theo người, mà khi đi nhặt xác lên nó nát ra như tương, không tưởng tượng nổi được. Tàu lửa nó cán quý vị biết rồi đó. Mà đúng hòa thượng nó còn một cái nợ phải trả, không biết trả cách nào. Thì quý vị hình dung thử xem. Bởi chúng tôi thấy đó là tận mắt chứng kiến những điều đó mà thấy bây giờ mà nghĩ sợ. Mình đâu biết mình tạo nghiệp gì. Chúng tôi nghĩ nghiệp mình cũng cỡ ngang hòa thượng đó, chứ không có dưới đâu, hoặc hơn chứ không có dưới đâu. Vô lượng kiếp tới giờ này, đi tu có, ăn cướp có, giết người có, đủ thứ trong đó hết rồi. Biết làm sao nói cho hết. Bây giờ, Cho nên là khi đó cái nghiệp ác nó chín mùi là nó trổ ra quả rồi, mình đâu có nói được đâu. Cho nên đừng ai tự hào, chúng tôi nó tu cỡ đó, chúng tôi nó nghĩ là tu thường thường như hòa thượng đó, là mình tạm thời nó tu cũng hơi vừa vừa thôi, chưa hay lắm. Còn tu hay như Tổ Huệ Khả đó thì bị tra tấn trong tù mà chết. Bỏ sư tử Ấn Độ là bị chém đầu mà chết. Rất nhiều. Còn những vị cao tăng của mình bị cầm tù bị bó đóa cho chết đầy ra đó. Nhiều lắm, kể không hết đâu. Cho nên mình đừng cái tự ý lại, con nhất quyết vãng sanh, con niệm Phật chắc ăn lắm. Đừng chắc ăn điều gì hết, hãy luôn luôn chuẩn bị một cái hành trang cho chu đáo ở chỗ này, giữ phòng điều này. Đồng thời ở cái chỗ vãng sanh đi cũng có nhiều chuyện để bàn lắm quý vị ơi. Chúng tôi bây giờ chúng tôi cảm thấy cái chuyện vãng sanh đi sao mà nó như một đám mây mù mà nó phủ ra cho mọi người. Quý vị nghĩ là nếu như người nào biết trước giờ ngày mình ra đi đó, người đó chắc ăn vãng sanh không? Chắc không ạ? Quý vị? Biết trước. Như Hòa Thượng nào, câu chuyện mà Hòa Thượng chúng tôi vừa kể, Hòa Thượng thì chắc chắn vãng sanh rồi. Vãng sanh nó có cách, tức là có những người á bị chết bất đắc kỳ tử, nhưng mà do cái nội lực hàng ngày tu tập của mình đó, nó quá lớn. Cho dù bị chết bất đắc kỳ tử vẫn được vãng sanh, tại lúc đó mình vẫn giữ được chánh niệm. Chánh niệm nó không mất do cái lực tu đó. Cho nên chánh niệm dù lúc lâm nạn chánh niệm vẫn chưa mất. Mà dù nó có tán niệm một trong một giây phút nào đó, nhưng mà giờ cái nỗ lực trước đây của mình tu nó quá kết, nó quá sâu dài đi, cho nên nó vẫn giữ được cái nhân vãng sanh. Bây giờ chúng tôi hỏi quý vị, nếu như người nào đó biết trước giờ ngày mình ra đi đó, có chắc ăn là vãng sanh không? Chắc không? Chưa chắc. Mình cho nên chúng tôi nói, tại vì nè, ở quê chúng tôi có nghe kể của những vị cao niên kể lại, có những ông cụ họ không chưa từng đi chùa, chưa bây giờ đốt cho Phật cây nhang, nhà cũng chưa bây giờ thờ Phật nữa. Nhưng mà hồi đó là làm một ông đồ, thầy đồ ở làng, ông dạy học á cho con nhà nghèo á. Ông lấy tiền rất là rẻ, hầu như ông chỉ lấy rằng là hình như lấy tiền công gọi là tượng trưng thôi. Rồi ông lại bốc thuốc cứu người, ăn hiền ở lành. Cho nên đến giờ phút lâm chung ông biết trước một ngày, có những người biết trước 2-3 ngày cũng có nữa. Rồi mời bà con dòng họ đến ăn bữa cơm chia tay, rồi thay đồ, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ lên giường nằm, đúng giờ đó, đúng ngày đó. Biết đúng giờ, đúng ngày đi và đúng giờ đó ra đi được. Mà nói người đó vãng sanh thì mình thấy có lý hay không? Đâu có niệm Phật có đâu vãng sanh. Nhưng mà đó là biểu hiện của người sanh về cõi lành. Sanh về cõi lành. Chắc chắn sanh về cõi lành. Rồi đừng có thấy ai mới vừa biết đúng ngày giờ cái ui da vãng sanh rồi. Không hẳn đâu. Nhưng nếu như mình tu tịnh độ, mình niệm Phật hàng ngày mà mình biết trước giờ ngày ra đi, thì phải nói là 90% thì người đó đã về vãng sanh. Không có cái gì 100% hết á. Cái con đường này đi nó mình chưa đi, không phải là chưa đi, có đi qua rồi, nhưng mà bây giờ quên mất tiêu rồi, không nhớ nổi. Cho mình sống chết cả mấy hàng tỷ lần nữa mà, nhưng mà nhớ không nổi được. Cho nên, nhưng mà nếu như người nào hàng ngày niệm Phật, đi chùa ăn chay làm phước mà biết trước giờ ngày ra đi, thì 90% đã khẳng định người đó vãng sanh rồi. Chúng tôi chỉ nói 90, chúng tôi không khẳng định 100%. Rồi cũng đừng thấy ai chết co quắp, đen thui, niệm hồi nó mềm ra, nó hồng hào, nói là vãng sanh. Dạ thưa, cái này chưa đó. Quý vị biết chết co quắp là gì hay không? Chết co quắp đen thui đó là, thứ nhất là cái nhân chủng là sanh xuống địa ngục, sanh xuống súc sanh, hoặc là sanh vào thế giới ngạ quỷ. Sanh vào ba đường ác thì chết luôn luôn co quắp. Hoặc có những người chết co mà bàn tay nắm cứng lại, đó là người chết bị tham nhiều, muốn bám víu cuộc đời, tham nhiều, muốn bám víu cuộc đời, không muốn chết mà phải chết. Rồi khi mình niệm Phật, người đó, cái thần thức người đó, cái thân trung ấm của người đó đó tỉnh ngộ ra, người ta buông xả, người ta sanh về thế giới lành, cho nên nó tươi nhuận ra, thân thể nó mềm ra, nhìn người nó tươi tắn ra. Đó là mới sanh về cõi lành thôi, chứ chưa chắc đã là vãng sanh.
tự dưng đang từ cứng niệm thì mặt mày hồng hào lên, nói rồi 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 vãng sanh mềm 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 mềm. Không phải vậy.
Mặc dù trong luận và trong kinh thì có nói rằng là đảnh thánh mắt sanh trời, tức là nóng ở đảnh á là thánh. Mắt á, nóng ở mắt á là sanh trời. Người tim ngạ quỷ bụng, tim nó nóng cuối cùng là sanh làm người. Còn bụng khi chết á, mà bụng tất cả lạnh ngắt hết còn bụng nó nóng á, đó là ngạ quỷ. Tại vì sao nó nóng? Tại vì khi cái thần thức mình nó xuất ra ở cái huyệt nào thì ở chỗ đó đó nó sẽ còn nóng, giữ nóng lâu nhất. Giữ nóng lâu nhất tức là sau 8 tiếng đến 24 tiếng đồng hồ mà mình sờ vào, cả người lạnh ngắt hết mà trên đỉnh đầu mà nó nóng á, là cái người đó là sanh thánh. Và mình tu pháp môn tịnh độ, mình niệm Phật mà trên đỉnh đầu nó nóng đó, thì có thể nói rằng đó là người đó được vãng sanh. Đó là triệu chứng của vãng sanh. Mà mắt mà nó còn nóng á, thì đó đó là sanh trời. Đảnh thánh mắt sanh trời, người tim ngạ quỷ bụng, bàn sanh ra đầu gối. Tức là súc sanh á, thì đầu gối nó nóng. Địa ngục lòng bàn chân, lòng bàn chân nó nóng, đó là cái triệu chứng, cái hiện tướng sanh xuống cõi địa ngục. Nhưng mà nói đó là nói chung thôi, nó cũng có những trường hợp cá biệt, chứ không phải không có. Nó có những trường hợp cá biệt. Chúng tôi bản thân chúng tôi thấy những cái người chết vì tự tử này, tùy do uống quá liều một số loại thuốc nào đó, chết 2-4 tiếng đồng hồ toàn thân nó nóng hết. Bây giờ có một số những người bệnh như là bệnh ung thư hay một số bệnh mà chích những loại thuốc vào á, thì do cái tác dụng phụ của thuốc nó giữ cho cơ thể mình nóng và mềm. 2-4 tiếng đồng hồ nó vẫn còn mềm, vẫn còn nóng, mình chẳng biết sanh nơi đâu. Chúng tôi có một người thân á, chết vì tự tử, mà sau 2-4 tiếng đồng hồ người nó mềm như ngủ, nằm y chang như ngủ, mà tác dụng phụ của thuốc làm cho môi đỏ, mặt hồng hào, người mềm mà nóng rang hết cả người vậy. Mà nói người đó vãng sanh có được không? Làm sao vãng sanh? Cái chết tự tử là cái chết, là cái chết trong uất hận, chết trong đau khổ, đầy sân si trong đó, làm sao vãng sanh nổi? Cho nên những cái thứ đó nó không biểu hiện nổi được đâu. Nó, tức là đó đồng ý rằng đó là hiện tướng vãng sanh, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng đúng. Không phải lúc nào nó cũng đúng. Nhưng chúng tôi nói quý vị nghe nè, mình hàng ngày ở nhà mình tụng kinh. Có những quý vị ở nhà hàng ngày mình tụng kinh cho chồng cho con mà nó nghe đó, mà biểu nó niệm Phật một câu nó còn không niệm. Chùa chúng tôi cảm thấy có những người nó kế bên chùa hàng ngày, chùa gõ mỏ tụng kinh gõ bể không biết bao nhiêu cái bỏ cho nó nghe để cho nó nghe kinh á, mà nó nghe không vô. Mà nó cứ ăn nó nhậu, chủ nhật là nó kéo nhau về nó nhậu hả, nó ca nó hát nó quậy sùm lên, tới giờ chùa tụng kinh nó cũng quậy đó. Ở chùa chúng tôi chẳng hạn, ngày chủ nhật là thôi chúng tôi nói là buổi trưa đừng cái mong mà ai tụng kinh, buổi tối là đừng cái mong tụng kinh được. Bữa nào mà nó nhậu mà nó xỉn rồi là nó đánh nhau, nó chửi nhau 7-8 giờ, giờ đó thấm rượu rồi mà. Nhậu cả ngày đến giờ đó hết rượu rồi, rồi thấm rồi, lúc đó lại quay qua nó chửi nhau, nó đánh nhau, nó chửi sùm lên, rồi nó mở nhạc, nó ca, nó hát. Ở bên chùa đánh bể không biết bao nhiêu cái mỏ để cho nó nghe, không có nghe vô đâu. Mà những người đó chết tới mà hộ niệm vãng sanh nổi không? Làm sao vãng sanh? Nó sống niệm còn không vô lỗ tai nó nổi, đừng nó chết. Có những người cứ ngưỡng là chắc lúc mình sắp chết là mình tỉnh dữ lắm. Dạ không tỉnh đâu quý vị. Lúc đó là như say như mộng vậy đó. Đang đi phiêu du bền bồng như thế này. Người mình mê mê tỉnh tỉnh vậy đó. Nhưng đừng có tự hào rằng mình sẽ vãng sanh, mà đừng bao giờ dựa trên những cái triệu chứng đó mà cho là vãng sanh. Những đó là không có chắc ăn đâu. Đã như vậy rồi rồi, lỡ những người nào mà sắp chết rồi niệm ba câu qua điện thoại vãng sanh nổi không? Vãng sanh được, người đó giỏi. Chúng tôi đi hộ niệm rất nhiều người, nhưng mà ai hỏi chúng tôi rằng là người đó có vãng sanh hay không, chúng tôi chỉ khẳng định rằng là người đó sẽ sanh về thế giới ăn, về thế giới tốt hơn nếu như không được hộ niệm. Tại khi mình đến mình nhìn người đó quắc queo, người đó nhìn sẫm mặt đen thui hết đó mà, nhưng Nhưng mà khi hộ niệm thì thấy người đó tươi nhuận ra, thân thể nó hơi mềm ra một chút xíu, là đó là biểu hiện của người đó. Một, tức là buông xuôi, chấp nhận chết, chấp nhận tái sanh. Có những người chết mà không chịu chết và không biết mình chết nữa. Mà có những người không chịu đi tái sanh, vậy thương chồng, thương con, thương vợ, thương con, tiếc gia tài, đâu đi, không đi đầu thai được, lần quần ở đó. Để giữ của, để giữ vợ, giữ chồng, giữ gia tài. Tiếc nuối cuộc đời chưa muốn đi. Chết như vậy thì co queo, cong queo, co quắp lại thôi. Nhưng mà khi mình niệm Phật thì người đó chấp nhận buông xả hết nghiệp, buông xả tất cả những cái gì ở trần gian để chấp nhận đi tái sanh. Mà có thể tái sanh vào con đường lành, tại vì nương theo câu niệm Phật đó thì có thể dẫn người đó đi đến một con đường lành tốt hơn trước khi mình hộ niệm. Mình chỉ nói, chúng tôi khẳng định rằng là hôm nay đạo tràng hộ niệm có hiệu quả, người này sẽ nương cái sức hộ niệm này sanh về một cõi lành hơn. Còn vãng sanh không bảo đảm. Không lấy gì làm bảo đảm. Đây đi lên Đà Lạt mà chúng tôi ngày hôm qua đi còn bị lạc mà. Năm đi 3-4 lần mà đi còn lạc mà. Con đường này chưa đi bao giờ, ai dám bảo đảm hay không? Đó, cho nên rằng là hãy tỉnh táo trong những chuyện này. Hằng tu là xoay lại nội tâm mình, xoay lại bản thân mình, xoay lại sửa đổi lỗi lầm của mình, những cái xấu, những cái dở của mình tốt hơn. Đó là tự thanh tịnh, tự thân mình, tự thanh tịnh, tự tâm của mình. Tu mục đích là vậy. Và đồng thời và phải chuẩn bị một cái hành trang cho ngày cuối ra đi. Trong ngày sống hôm nay phải chuẩn bị một cái hành trang cho ngày cuối ra đi. Và ngày ra đi, những ai đi trước mình á, đừng vội vàng khẳng định chuyện gì vãng sanh hay không vãng sanh, đừng vội vàng đó. Chắc ăn lắm thì cũng 90% thôi, chứ chẳng ai khẳng định nhiều hơn. Giống như mẹ của cố Hòa Thượng Thiện Hoa chúng tôi chẳng hạn, hay một số, nhưng có một số những cái bà cụ, mà những bà già trầu dưới quê chúng tôi có thấy đó. Như bà già trầu dưới quê dốt chữ, không biết tụng kinh, cứ dạy niệm Phật, ôm câu niệm Phật, tối ngày đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng niệm Phật hết. Giống như mẹ cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa cũng vậy. Bà chỉ cái chí thuyết niệm Phật, không màng đến cái gì, tụng kinh rồi niệm Phật, không màng đến cái gì nữa hết. Mà lúc bà cụ mất á, bà biết trước ngày mất, mời mọi người đến, kêu nhắn quý thầy, tại trong gia đình có người đi tu cũng đông lắm, đứng xung quanh đó kêu về để hộ niệm cho bà. Mình bà ngồi như vậy hồi cái bà mỉm cười, mọi người thấy ủa sao bà cái gì bà cười, nói chứ Phật đến đón rồi. Bà cười 3 lần như vậy rồi bà cụ mới xả thân mà đi. Thì cái đó đó mình khẳng định có thể nó đến 95-98% là bản sanh. Cuộc đời không có cái gì 100% hết, chỉ khẳng định đến đó thôi. Triệu chứng rất rõ ràng, biết trước ngày giờ và an nhiên ra đi, và ra đi trong rất là vui vẻ, ung dung ra đi. Có hiện tướng lành ra đi rõ ràng luôn nữa. Đó, thì khẳng định. Nhưng mà có đôi khi có những người thấy Phật đến đón không phải là Phật nữa, không phải, là tùy thân nghiệp của mình nữa, cho nên cái chuyện này nó là một cái chuyện mênh mông. Chúng ta có thời gian sẽ nói nhiều hơn về chỗ này. Nói nhiều. Hôm nay chúng ta xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây. Chúng tôi cầu chúc cho toàn thể đạo tràng tu tập có an lạc hạnh phúc, nhưng mà luôn luôn xoay lại tự thân mình, sửa đổi mình, và luôn luôn tỉnh táo trước những cái hiện tướng lạ trong cuộc sống này, để giữ vững lập trường và kiên định con đường mình đang đi, để có an lạc hạnh phúc một cách chắc chắn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.